Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quan Niệm Tổ, Hành là Hòa Thượng Tịnh Không, Chứng là Hòa Thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 35. Người giảng là Pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Chư vị Pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 201, tờ thứ 201, xem từ hàng thứ 6. Sở bị căn cơ. Chúng ta xem chú giải: Tiền Minh Bổn Kinh, Quảng Thâu Dạng Loại, Phổ Bị Tam Căn, Kim Đương Cánh Minh, Dạng Loại Chi Nội, Như Hà Thị Khí, Tam Căn Chi Trung, Thùy Thị Đương Cơ. Ở phía trước, phương tiện lực dụng, đã nói qua rồi. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh xác thực là rộng nhiếp dạng loại, nam nữ già trẻ, hiền ngu ngây dại. Đây là nói nhân loại, không chỉ là nhân loại, nó còn bao gồm cả mười pháp giới. Trên từ Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục, người người đều có phần. Ba căn thượng trung hạ ba căn, thượng căn là Bồ Tát, trung căn là thanh văn duyên giác, hạ căn là chúng sanh sáu cõi. Cái đoạn này phải nói rõ thêm cho chúng ta. Trong dạng loại này, thế nào là khí? Căn khí ngay trong ba căn, người nào thì đương cơ nhất? Phía sau Niệm Lão nói với chúng ta, căn khí hữu thị khí, chữ phi khí chi biệt, phá lậu chi khí, bất kham thừa thọ pháp lộ. Đem Phật pháp thí dụ cho cam lộ, những người này là phi khí. Sớ sao nói của Đại sư Liên Trì, tiền tam phi khí. Ba loại nào vậy? Người không tin tưởng, không bằng lòng giảng sanh thế giới cực lạc, không chịu niệm Phật. Ba loại này là phi khí. Ngược lại đều là khí. Khí và phi khí là tỷ dụ. Khí là một món đồ, thí dụ như một tách trà. Tách trà này không bị hư hại, dùng rất tốt. Đây là một khí cũ. Nếu như cái tách trà này có lỗ thủng, bị nứt dở, nếu như chúng ta đựng nước trà, nó sẽ bị rò hết. Đây gọi là phi khí. Dùng cái này để thí dụ. Pháp môn này thích hợp với người như thế nào? Người không tin tưởng thì không có tác dụng đối với họ. A-di-đà Phật từ bi hơn cũng không có cách nào tiếp dẫn họ đến thế giới cực lạc, vì họ không tin tưởng. Ngoài ra, một loại họ tuy là tin tưởng có thế giới cực lạc nhưng không muốn đi. Cái thế giới này khá tốt, đáng được họ lưu luyến. Họ không muốn đi, vậy thì cũng không được lợi ích. Loại thứ ba, họ cũng tin, họ cũng muốn đi, nhưng họ không chịu niệm Phật, giải đãi tán loạn, vậy thì cũng không được. Ngược lại, đầy đủ có tính, có nguyện, lại chịu niệm Phật, vậy thì thấy đều là căn khí của tịnh tông. Chúng ta tiếp tục xem ở phía sau. Đây là Niệm Lão chú giải cho chúng ta. Chúng ta xem khai thị của Ngài. Tin cái gì? phải tin sanh Phật không hai. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Chúng ta thường hay cùng nhau học tập. Đại sư Ngẫu Ích nói sáu loại tính. Cái thứ nhất, tin tưởng chính mình. Tin tưởng chính mình cái gì? Tin tưởng chính mình vốn dĩ là Phật. Việc này rất quan trọng. Văn hóa truyền thống của Ấn Độ, Trung Quốc cùng với phương Tây hoàn toàn không giống nhau. Việc này nhất định chúng ta phải biết. Người đất nước chúng ta từ nhỏ mẫu thân bồi dưỡng tín tâm cho con cái. Tin tưởng cái gì? Tin tưởng tánh người vốn thiện. Đem cái ý này viết ở câu thứ nhất của quyển Đồng Mông. Câu thứ nhất trên Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Vì sao vậy? Giáo dục truyền thống của chúng ta là giáo dục thánh hiền. Tánh vốn thiện chính là thánh nhân. Tánh vốn thiện chính là Phật Đà. Cho nên Phật Pháp nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Bạn phải tin tưởng. Vì sao vậy? Bạn tin tưởng bạn mới có thể thành Phật. Học Phật có thể thành Phật. Học nho có thể thành thánh. Học đạo có thể thành thần tiên. Vì bạn không có lòng tin thì làm sao được? Ở chỗ này niệm lão cũng nói được rất hay. Phải tin tưởng sanh Phật không hai. Sanh là chúng sanh. Phật là Phật Đà. Chúng sanh cùng Phật là một, không phải hai. Ý nghĩa này sâu hơn. Vì sao vậy? Chúng ta cùng đồng một bổn tánh. Bổn tánh vốn thiện, đó chính là Phật. Vậy ngày nay chúng ta thì sao? Chúng ta ngày nay bổn tánh vốn thiện không thấy nữa, mê rồi. Hiện tại biến thành cái gì? Biến thành tập tánh. Tập tánh bất thiện chính là chúng sanh. Thế nhưng nhất định phải nên biết, tập tánh cùng bổn tánh là một tánh. Chỉ là một cái là ngộ, một cái là mê. Tự tánh giác ngộ rồi chính là Phật. Tự tánh mê hoặc rồi chính là chúng sanh. Tuyệt nhiên không phải là hai cái tánh, là một cái tánh. Cái này rất quan trọng. Phía sau vẫn dụng là y cứ lý luận pháp môn tịnh độ, chính là hai câu nói này. Đạo lý của tịnh độ y cứ trên Quán Kinh nói là hai câu này: thị tâm thị Phật. Cái tâm này là chân tâm, không phải là vọng tâm. Chân tâm là Phật. Thị tâm tác Phật. Chân tâm của chúng ta vốn dĩ là Phật. Hiện tại muốn làm Phật là tương ưng với thị tâm thị Phật. Đương nhiên có thể thành tựu, Vậy chúng ta hiện tại, chúng ta hiện tiền, thị tâm thị Phật là không sai. Thế nhưng chúng ta thị tâm không có tác Phật. Chúng ta ở trong mười pháp giới, pháp giới người, đó chính là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Làm người, người là thế nào? Cổ thánh tiên hiền đã nói với chúng ta: ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, đây là người. Bốn khoa mục này chúng ta đem hợp lại, vậy thì 12 chữ: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Đầy đủ 12 chữ này, đây là người. Hiện tại gọi là người có đạo đức. Lão tổ tông của chúng ta dùng cái này để giáo hóa đời sau. Tôi tin là không chỉ một vạn năm. Có văn tự đến hiện tại, văn tự là phát minh thời hoàng đế, đại khái là 4.500 năm. Không có văn tự, không thể nói là không có văn hóa, không thể nói không có giáo dục. Giáo dục của người xưa đơn giản, thiết yếu, lại không phiền phức, dễ nhớ, bạn mới có thể làm được, không rối rắm. Bạn xem ngũ luân dạy bảo chúng ta quan hệ giữa người với người như thế nào, rất quan trọng. Quan hệ mà không rõ ràng thì xã hội loạn. Xã hội ngày nay động loạn. Vì sao có thể loạn? Không rõ ràng mối quan hệ, không có người dạy, không có người giảng. Ngũ luân việc thứ nhất, quan hệ của cha con, phụ tử hữu thân. Hiện tại không có người giảng rồi. Phu phụ hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính. Đây là mối quan hệ của con người. Vào thời xưa, từ nhỏ đã dạy rồi. Trẻ nhỏ, từ nhỏ đã xem thấy. Xem thấy cái thế gian này mỗi người đều hiểu được. Chúng xem thấy rồi, chúng nghe được rồi, chúng đã học được rồi. Cho nên vào thời xưa dạy học không khó. Hiện tại dạy học vô cùng khó khăn. Vì sao vậy? Không có khái niệm này, cũng chưa từng nghe người nói qua. Nếu như bạn nói cho họ nghe, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua. Cho nên ngày nay rất nhiều người làm cha mẹ nói với tôi: trẻ nhỏ rất khó dạy, rất nhiều trường học thầy giáo đã nói với tôi, học trò rất khó dạy. Đây là xã hội ngày nay. Tôi sống vào thời kỳ kháng chiến, tiểu học, trung học chưa từng nghe nói qua con cái khó dạy, không hề nghe nói. Nói học trò khó dạy cũng chưa từng nghe nói qua. Chúng tôi đi học ở trường học, tiểu học, trung học, người người đều biết tôn sư trọng đạo. Làm gì có học trò không kính thầy chứ? Rất ít nghe nói. Làm gì có con cái bất hiếu cha mẹ cũng rất ít nghe thấy. Những sự việc này sau khi kháng chiến thắng lợi, đại khái khoảng 10 năm. 10 năm sau chiến tranh, trật tự xã hội loạn. Những sự việc này hay xảy ra, đặc biệt là khoa học kỹ thuật phát triển. Trong mỗi gia đình đều có truyền hình, có vi tính, có trò chơi điện tử. Xong rồi, vấn đề đều xảy ra. Vì sao vậy? Trẻ nhỏ trong nhà ai dạy chúng? Truyền hình dạy chúng, internet dạy chúng, trò chơi điện tử dạy chúng. Truyền hình, internet phát chiếu ra đều là sát đạo dâm vọng. Trẻ nhỏ từ nhỏ đã học nằm lòng. Trẻ nhỏ vừa sanh ra, mắt vừa mở ra liền xem thấy truyền hình. 3 năm, người xưa chúng ta nói, từ sanh ra đến 3 tuổi, trong 1000 ngày này, đây gọi là giáo dục nền tảng. Vào thời xưa, 3 năm này, người mẹ rất khổ cực. Người mẹ phải chăm sóc tốt con cái. Bởi vì người xưa chúng ta biết, trẻ nhỏ vừa sanh ra liền rất thông minh. Không nên cho rằng chúng không hiểu chuyện, vậy thì bạn đã sai rồi. Chúng vừa sanh ra, chúng liền đang học tập, chúng đang xem, chuyên tâm xem, chú ý xem, chúng đang nghe. Chúng tiếp xúc được dần dần liền sẽ học thuộc thôi. Do đó, tất cả những mặt trái, trái nghịch với luân lý, đạo đức, nhất định không thể để cho trẻ nhỏ xem thấy, không thể để cho chúng nghe thấy, không thể để chúng tiếp xúc được. Đây gọi là gì? Gọi là giáo dục nền tảng. Những thứ mà chúng xem được đều là chánh diện. Vợ chồng ở trong phòng, trẻ nhỏ mở to mắt mà nhìn. Vợ chồng phải có lễ phép với nhau, phải tôn trọng lẫn nhau, để cho trẻ nhỏ xem thấy việc này. Vợ chồng ân ái với nhau, nhất định không thể để cho trẻ nhỏ xem thấy. Biểu diễn, chánh diện để cho chúng xem. Cha mẹ hiếu thuận ông bà của nó, để cho trẻ nhỏ xem thấy, chúng tương lai sẽ học được hiếu thuận cha mẹ. Khi cha mẹ cùng ở chung với chú bác, để cho chúng xem thấy đạo để, để tương lai chúng hiểu được làm thế nào cùng ở chung với anh chị em. Phải biểu diễn ra lớn nhỏ có trật tự. Để cho chúng xem thấy, nghe thấy, tiếp xúc được đều là hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Đem cái gốc này cắm được thật sâu. Đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp không phải là đọc để cho trẻ nhỏ nghe, cũng không phải dạy cho trẻ nhỏ đọc đi học thuộc, không phải vậy. Đều là cha mẹ phải làm được ở ngay trong cuộc sống thường ngày, biểu diễn cho chúng xem. Trẻ nhỏ tuy là không biết chữ, không đi học, chúng thấy đều thấy được, thấy đều hiểu được, ghi nhớ ở trong tâm. Tuy là tuổi tác rất nhỏ, 3 tuổi, 4 tuổi, bạn xem lời nói cử chỉ của chúng cũng giống như là một ông cụ non vậy. Chẳng những chúng hiểu được mà chúng đã học thuộc rồi, biểu hiện ở đời sống, biểu hiện trong chơi đùa, biểu hiện ở trong đối nhân xử thế tiếp vật. Vậy thì làm sao mà khó dạy? Quá dễ dạy. Cho nên đến 5-6 tuổi đưa chúng đi học, gia học. Vào thời xưa gia tộc lớn có tư thục. Tư thục chính là trường học, con em trong gia đình. Mời một gia sư đến dạy. Lão sư dạy thế nào? Lão sư phải đem nhân nghĩa đạo đức làm ra để cho học trò xem. Bạn xem trước 3 tuổi là xem cha mẹ. Cha mẹ làm ra tấm gương cho chúng xem. Sau khi vừa nhập học, thầy đã làm ra tấm gương cho chúng xem. Thân giáo của lão sư là quan trọng nhất. Phải dạy trẻ nhỏ trưởng thành. Trưởng thành đến bao lớn? Đến 13-14 tuổi. Trẻ 13-14 tuổi rất hiểu chuyện. Thiên phú cao, thông minh tài trí, thông thường chúng ta gọi là người thượng căn. Mười tám mười chín tuổi thi đậu tiến sĩ. Thi đậu tiến sĩ, thi đậu cử nhân, chúng liền có tư cách làm trưởng huyện thị. Đầu năm dân quốc vẫn còn một người, đại khái là thời kỳ đầu của kháng chiến. Tôi là về sau gặp được ở Đài Loan, ông học Phật rồi, thường hãy đến nghe tôi giảng kinh. Ông 19 tuổi làm huyện trưởng. Vào lúc đó là thời kỳ kháng chiến, tiên sinh Tưởng Giới Thạch là tư lệnh của quân đội. Là chỉ huy toàn thể tác chiến, thống soái kháng chiến đối với Nhật Bản. Có một hôm đi qua cái quyện này của ông, nghe nói vị quyện trưởng này 19 tuổi, còn quá trẻ, muốn đến xem thử rốt cuộc ông ấy làm được việc không. Sau khi gặp mặt rồi, vừa thấy là thật làm được, người Hồ Nam, Hồ Nam tài tử. Về sau để ông ấy làm bí thư ở bên cạnh mình, là họ Trương, gọi là Trương Linh. Về nhà học Phật rất quen với tôi. Đây là chúng ta xem thấy một người 19 tuổi làm huyện trưởng. Hiện tại những người này đều không còn. Cho nên ngày nay nói đến tính tâm thật khó. Ai cũng không có cách gì, đành phải nói Phật độ người có duyên. Chân thật chịu tin có duyên, không có duyên không thể độ. Họ không tin tưởng. Học Phật thật khó, thật không dễ dàng. Tôi chính là người trong cuộc, rất rõ ràng. Khi còn trẻ không tin tưởng, ai giới thiệu cho tôi cũng đều uổng công. Tôi không tiếp nhận. Người giới thiệu thành thật mà nói, họ chính mình cũng không được tường tận, cũng là nửa biết nửa ngờ. Gặp phải chúng tôi đang có loại tính cách này, nhất định là phản bác, chống đối đến cùng. Hỏi đến sau cùng không còn cách nào, đành phải bỏ đi. Tôi 26 tuổi học Phật với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Vị giáo thọ này ở trong mắt của tôi rất là bội phục, rất là kính trọng. Việc này rất quan trọng, tôn sư trọng đạo mà. Tôi học triết học với ông. Ông đã giảng một bộ triết học khái luận cho tôi nghe. Tôi học tập không phải ở trường học, là ở trong nhà của ông. Chủ nhật mỗi tuần 2 giờ đồng hồ, 9 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ rưỡi. Chúng tôi một thầy một học trò. Bộ triết học khái luận này phân làm 5 mục. Mục sau cùng là triết học Phật kinh. Tôi vào cửa Phật từ chỗ này là đem Phật kinh xem thành triết học để học. chân thật là nghiên cứu triết học. Lão sư Phương nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới. Tôi chưa từng nghe nói qua. Không có người nào nói với tôi. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Đây đều là ông nói với tôi. Cho nên sau khi tôi xuất gia, mặc y phục của người xuất gia đi thăm ông, ông vừa nhìn thấy tôi, anh đã thật làm rồi à? Tôi nói lão sư nói là hưởng thụ cao nhất của đời người mà. Việc này con cần. Rất là tán thành. Con đường này anh đã đi đúng rồi. Tôi sau khi học Phật xuất gia, không có một người nào tán thành, đều nói tôi mê rồi, mê quá mức rồi. Vì sao phải đi xuất gia làm hòa thượng chứ? Đây đều là không hiểu rõ, không nhận biết đối với Phật Pháp. Chân thật hiểu được rõ ràng, hiểu được tường tận rồi mới biết được sự việc này suốt cuộc là như thế nào. Thông thường mọi người đều đem Phật giáo xem thành tôn giáo. Ngay trong mắt chúng ta không phải là tôn giáo. Nó là gì? Giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật giáo. Khi tôi xuất gia có kiến nghị đến hội Phật giáo của chúng ta, đem Phật giáo thêm vào hai chữ giáo dục Phật Đà. Mọi người không đến nỗi sanh ra hiểu lầm. Hội Phật giáo lúc đó có người tán thành, cũng có người không tán thành. Cho qua đi. Thế nhưng tôi chính mình dùng giáo dục Phật Đà. Ở Đài Loan tôi có cơ kim hội. Cơ kim hội giáo dục Phật Đà. Tôi ở Hồng Kông thành lập cơ cấu này, Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Tôi đều thêm vào hai chữ giáo dục Phật Đà. Thêm vào hai chữ để tránh sự hiểu lầm. Thích Ca Mâu Ni Phật chân thật là nhà giáo dục, không phải là giả. 30 tuổi khai ngộ. Cái gì gọi là khai ngộ? Chính là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Tự thấy chính là khai ngộ. Không phải là lão sư giảng cho họ nghe, mà chính mình hiểu rõ. Vì sao chính mình có thể hiểu rõ? Trên Kinh Đại Thừa nói được rất rõ ràng. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Như Lai là gì? Là tự thánh. Người xưa chúng ta chẳng phải đã nói tánh người vốn thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Trong bổn thiện bao gồm trí huệ, đức năng, tướng hảo, đều là trong tự tánh chính mình có đủ. Cho nên Phật không bảo chúng ta đi tìm ở bên ngoài. Bên ngoài không có thứ này. Tất cả phải hướng vào nội tâm mà tìm. Cho nên Phật Pháp, Phật học gọi là nội học. Phật kinh gọi là nội điển, phải hướng vào bên trong, không hướng ra bên ngoài. Cầu như thế nào? Nó có ba tầng bậc. Phương pháp có ba tầng bậc, gọi là giới định huệ. Trì giới được định, khai trí huệ. Huệ từ đâu mà có? Huệ từ tâm thanh tịnh mà có. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Tâm nhiễm ô sanh phiền não. Tâm bình đẳng sanh trí huệ. Tâm tạp loạn sanh phiền não. Trì giới giúp chúng ta được định, chính là giúp chúng ta quay về tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm. Ô nhiễm tạp loạn là vọng tâm. Điều này nhất định phải nên biết. Vọng tâm sanh phiền não, tạo tội nghiệp. Chân tâm sanh trí huệ, tích công đức, không hề giống nhau. Việc này chúng ta không thể không biết. Cho nên nhân giới được định, nhân định khai huệ. Quan niệm lý luận của giáo học, việc này người xưa chúng ta đều chọn lấy. Thật tốt, thật có đạo lý. Phật giáo đến đất nước chúng ta, giáo học cùng phương pháp lý niệm của nó, Nho tiếp nhận rồi, đạo cũng tiếp nhận rồi. Tu học đi con đường giới định huệ. Cho nên giới định huệ gọi là tam học. Tính nguyện hạnh là điều kiện cần phải chuẩn bị đầy đủ để tu học Tịnh Độ Tông. Nhất định phải tin tưởng, khẳng định thị tâm thị Phật. Tính nguyện trì danh chính là thị tâm tác Phật. Chúng sanh niệm Phật, nhất định giảng sanh cứu cánh thành Phật. Cho nên tính là nguồn cội sanh ra mọi công đức, là cội nguồn của đại đạo. Đây là tính tâm. Người chúng ta gọi là tính. Trong ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tính. Tính là một tánh đức sau cùng của ngũ thường. Không có tính, bên trên thấy đều không có. Nhân nghĩa lễ trí tính, tính giống như là xây một lầu 5 tầng vậy. Đây là tầng thứ nhất. Trí là tầng thứ hai. Trí là lý trí, không phải cảm tình. Lễ là tầng thứ ba. Nghĩa là tầng thứ tư. Nhân là tầng cao nhất. Người nhân yêu người. Sau cùng là tính. Tính mà không có thì thấy đều không có. Có thể thấy chữ này là quan trọng. Phía sau nói điều kiện thứ hai là nguyện. Cái gì gọi là nguyện? Yểm ly ta bà, hân mộ cực lạc. Đối với thế giới ta bà của chúng ta, thời gian ở nơi này lâu rồi, vô lượng kiếp rồi, sinh tử luân hồi, khổ không nói ra lời. Hiện tại giác ngộ rồi, không muốn ở nơi này nữa, mong muốn sớm một ngày rời khỏi. Nhận biết thế giới cực lạc, sanh khởi tâm ưa thích, ngưỡng mộ đối với thế giới cực lạc. Mỗi niệm đều nghĩ đến thế giới cực lạc, muốn thân cận A-di-đà Phật. Muốn thân cận các bậc thượng thiện nhân đó. Mật tông gọi là bậc đại thành tựu. Thế giới cực lạc bậc đại thành tựu quá nhiều rồi, họ sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ đề bạt chúng ta tu hành ở thế giới cực lạc rất dễ dàng thành công. Phía sau một thí dụ nói: như tử ức mẫu tất dục giảng sanh. Đối với A-di-đà Phật cũng giống như là trẻ nhỏ nhớ đến mẹ của mình vậy. A-di-đà Phật là từ mẫu của chúng ta. Chúng ta thường hay nhớ nghĩ tất dục giảng sanh, nhất định phải đi đến thế giới cực lạc. Hành vị tùng nguyện khởi hành, chú trọng ở một lòng chuyên niệm, không có gián đoạn. Niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đây gọi là một lòng chuyên niệm. Dĩ thượng tam sự hiệu vi tư lương, giống như đi du lịch, nhất định phải mang một ít tiền, còn phải mang lương thực. Vào thời xưa có tiền, có lúc mua không được lương thực, cần phải mang lương thực khi đi xa nhà. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông thuận tiện, khắp nơi có quán cơm, có nhà nghỉ, cho nên không cần phải mang lương thực, mang tiền thì được rồi. Vào thời kháng chiến, ra khỏi nhà đi đâu xa đều phải mang một bao gạo. Vì sao vậy? Có lúc trong thôn trang nhỏ không có nhà nghỉ, cũng không có quán cơm, vì thì bạn phải làm sao? Chúng ta xem thấy Pháp sư Hải Hiền nói mẹ của ông muốn trở về quê hương, ông cùng đi về với mẹ ông, còn phải mang theo một cái nồi nhỏ. Vì sao vậy? Trên đường đi phải nấu cơm, phải có nồi, tìm mấy cục đá là một cái bếp lò nhỏ thì ông có thể nấu rồi. Cũng giống như chúng ta đi dã ngoại vậy, ông phải có dụng cụ, cần phải mang một cái nồi nhỏ. Những sự việc này chúng ta ở vào thời kỳ kháng chiến, cần phải chuẩn bị đầy đủ. du lịch phải mang củi lửa, phải mang nồi nhỏ. Những dụng cụ nấu ăn này đều phải mang đi, phòng khi cần tìm không ra. Nói ba sự việc trên là tư lương. Tư lương khiếm khuyết, tiện nan tiền tấn. Tính nguyện hạnh, ba điều này đầy đủ. Thiếu một không được, như đỉnh ba chân, thiếu một liền ngã. Khuẩn chính là đổ ngã. Cái đỉnh thiếu chân, cái đỉnh này không thể đứng được. Đây gọi là phi khí. Sớ sao phục dân, sớ sao của Đại sư Liên Trì, hữu phục thế nhân, tuy hành chúng thiện, ư bỉ Phật thổ, vô tính hạnh nguyện, diệt danh phi khí. Các hành chúng thiện này đặc biệt là chỉ đệ tử Phật của nhà Phật, tu học các tông phái khác. Đối với Tịnh Tông không có tín nguyện hạnh, đều không có thành tựu. Điều sau cùng nói được hay: tuy hữu chư quá, ư bỉ Phật thổ, hữu tín hạnh nguyện, diệt danh vi khí. Câu này quan trọng. Tạo tác tội nghiệp, cái tội nghiệp này e là ngũ nghịch thập ác. Ngũ nghịch thập ác là tội lỗi rất nghiêm trọng, là tội nghiệp của vô gián địa ngục. Như thế nào vậy? Họ đối với pháp môn Tịnh Tông, họ chịu tin, họ muốn đi, họ có thể niệm câu Phật hiệu này. Điều kiện giảng sanh của họ thấy đều đầy đủ, quyết định được sanh. Cái thí dụ này rất nhiều. Trong giảng sanh truyện, trong giảng sanh truyện rõ ràng nhất chính là pháp sư Oánh Kha Triều Tống. Ông làm biểu pháp cho chúng ta. Ông là một người xuất gia, phạm trai, phá giới. Trong chùa không có người tôn trọng ông, không có ai xem ông ra gì. Con người này có một sở trường, chỗ tốt này chính đã cứu được ông. Ông tin tưởng nhân quả báo ứng. Chính mình thường hay nghĩ đến việc làm của chính mình, biết được chính mình sau khi chết đi nhất định là vào vô gián địa ngục. Nghĩ đến địa ngục, ông liền sợ hãi. Cầu cứu với đồng học, hướng đến đồng học thỉnh giáo có phương pháp gì có thể cứu ông, để ông không đọa vào địa ngục không? Liền có một đồng tu tặng ông một quyển giảng sanh truyện. Ông xem rồi, mỗi lần xem thấy một người niệm Phật giảng sanh, ông đều cảm động sâu sắc. Rơi lệ, hổ thẹn. Sau khi xem xong quyển sách này, ông liền hạ quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bạn xem ông có tính, có nguyện, có hạnh. Niệm qua mấy ngày vậy? 3 ngày 3 đêm. Do vì ông chân thành, 3 ngày 3 đêm này là dùng chân tâm, không phải dùng vọng tâm. Tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính, đầy đủ 3 cái tâm này. Cảm ứng được A-di-đà Phật hiện đến. Phật nói với ông, con còn 10 năm tuổi thọ. Sau 10 năm nữa, khi tuổi thọ con hết rồi, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Quánh Kha trong một khoảng sát na này, người xưa chúng ta gọi là phước chí tâm linh. Người phước báo hiện tiền, bỗng nhiên thông minh ra. Ông yêu cầu với A-di-đà Phật, 10 năm tuổi thọ con không cần, hiện tại con muốn đi theo Ngài. Ông nói với A-di-đà Phật, căn tánh hạ liệt của con rất nặng, không chống lại được cám dỗ. 10 năm này không biết làm ra bao nhiêu tội lỗi nữa. Con không cần. A-di-đà Phật chấp nhận, nói với ông, sau 3 ngày nữa ta đến tiếp dẫn con. Chúng ta nghĩ, vì sao A-di-đà Phật không ngay lúc đó đưa ông giảng sanh? Nếu như ngay lúc đó đưa ông giảng sanh, chúng ta chỉnh diễn không biết được sự việc này. Người thông thường cho rằng Quánh Kha đóng cửa niệm Phật, vì sao mà chết ở trong phòng rồi? Không có người biết. Lưu lại 3 ngày, ông có thời gian đem sự việc mà ông đã trải qua nói với mọi người. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, không tin tưởng. May mà thời gian rất ngắn, sau 3 ngày xem anh có thể giảng sanh hay không. Đến ngày thứ 3, ông mời mọi người niệm Phật, tiễn ông giảng sanh. Mọi người đương nhiên hoan hỷ, việc tốt mà, chúng tôi tiễn ông giảng sanh. Niệm đến khoảng chừng 15 phút, ông liền nói với mọi người, ông thấy Phật rồi. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ông, cáo biệt với mọi người, ông đi rồi. Chân thật đã đi. Sự việc này viết ở trong giảng sanh truyện, viết ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, độ được rất nhiều người. Mọi người lúc đó xem thấy, có thể không sanh khởi tính tâm đối với niệm Phật giảng sanh hay sao? Tạo tác tội nghiệp không sợ, chỉ cần chịu sám hối, chịu quay đầu. Phật Đại Từ, Đại Bi đều đến tiếp dẫn bạn. Lưu truyền đến hiện tại, triều Tống đến hiện nay 700-800 năm rồi. Ngay trong 700-800 năm này, có biết bao nhiêu người đọc đoạn công án này của ông? Cho nên A-di-đà Phật lưu lại thế gian 3 ngày để ông phổ độ chúng sanh. Lợi ích vô biên, công đức này quá lớn rồi. ngày nay chúng ta đều bị ông ảnh hưởng. Chúng ta đọc đoạn khai thị này trong sớ sao của Đại sư Liên Trì, biết được tuy có các tội, có lỗi lầm tạo ra tội nghiệp, không sợ, chỉ cần chúng ta có tính, có nguyện, có hạnh, đều có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lại xem tiếp đoạn sau, chúng ta xem nguyên văn của niệm lão, chính là giải luận cơ tác hữu đương cơ giữ bất đương cơ chi biệt trong ba căn, thượng trung hạ ba căn, thùy tối đương cơ, cổ thuyết bất nhất, kim đương minh cứu, minh là tường tận thông suốt, cứu là nghiên cứu. Rốt cuộc là loại nào? Cái gì Thế Tôn ngũ thời thuyết pháp đều là tùy cơ, mà nói tùy cơ thiết giáo, ứng bệnh giữ dược. Cho nên Phật kinh gọi là khế kinh. Thượng khế chư Phật sở chứng chi lý, hạ khế chúng sanh khả độ chi cơ. Năm thời nói pháp, trong tư liệu tham khảo có, ở trong 162 tờ. Đoạn văn này rất dài, chúng ta lược nói qua. Thích Ca Mâu Ni Phật dưới cội Bồ Đề, trong đêm nhìn trăng sáng, đại triệt đại ngộ. Sau khi khai ngộ, Ngài liền đến vườn Lộc Uyển, vì những người theo Ngài, năm người trong họ chăm sóc cho Ngài, năm người này đều là thân tộc của Ngài. Ngài xuất gia rồi, phụ thân của Ngài Tịnh Phạn Vương không an tâm, phái năm người đi theo Ngài chăm sóc Ngài. Đây chính là năm tỳ kheo đến vườn Lộc Uyển, thấy năm người này, vì họ mà nói tứ đế. Kiều Trần Như Tôn Giả trong nhóm đó, người thứ nhất khai ngộ chứng quả A-la-hán. Cho nên bạn xem, có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, có chứng quả, Đây gọi là gì? Chánh pháp. Nếu như có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, không có người chứng quả, đây gọi là tượng pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, không có người tu hành, không có người chứng quả, đây gọi là mạt pháp. Ở chỗ này chúng ta rõ ràng xem thấy thời kỳ chánh pháp Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời, cho đến Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 1000 năm thứ nhất, đều là chánh pháp. Thật có chứng Tu Đà Hoàng, có chứng Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Hiện tại không có. Phật diệt độ đến năm nay, tổ sư đại đức xưa này của chúng ta đã ghi chép là 3041 năm, hơn 2500 năm là người ngoại quốc nói. Chúng ta biết người xưa chúng ta rất xem trọng đối với lịch sử. Toàn thế giới, mỗi một quốc gia đều không xem trọng lịch sử. Chỉ có đất nước chúng ta có 25 bộ sử hoàn chỉnh. Bên trên từ Tam Hoàng Ngũ Đế mãi đến ngày nay, từng đời chưa từng gián đoạn. Con người viết lịch sử, lịch sử là kinh nghiệm giáo huấn. Bên trong ghi chép không ngoài là nhân quả báo ứng. Thiện có thiện quả, ác có ác báo, làm tấm gương cho người đời sau chúng ta. Những việc nào không thể làm, sau khi làm rồi có quả báo không tốt, những sự việc nào nên làm, sau đó có phước báo lớn. Cho nên người xưa chúng ta đặc biệt xem trọng kinh. Kinh là chân lý, sử là giáo huấn. Từ trong lịch sử hấp thu giáo huấn, cải tạo vận mạng hiện tiền của chúng ta, giúp chúng ta giải quyết những hoàn cảnh khó khăn ở ngay trước mắt. Phật nói pháp phân ra 5 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất Hoa Nghiêm, chúng ta tạm thời không nói. Vì sao vậy? Hoa Nghiêm nói ở trong định, không có người xem thấy. Những người nào là thính chúng? Pháp thân Bồ Tát. Cũng chính là nói, người minh tâm kiến tánh mới có loại thần thông năng lực này. Bước vào trong định của Thích Ca Mâu Ni Phật nghe pháp. Người phàm phu không có phần. Phàm phu bắt đầu từ đâu? Từ giường lộc uyển. Cũng chính là nói, giường lộc uyển nói A Hàm, gọi là thời A Hàm. ở trong Dương Lộc Quyển nói đã giảng bao lâu? 12 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh không dễ dàng. Trước tiên thành lập tiểu học, bắt đầu từ gốc. Hiện tại thông thường tiểu học của chúng ta là 6 năm, tiểu học của Phật Đà là 12 năm. Sau 12 năm thì tiếp theo thành lập trung học, gọi là thời phương đẳng. Tám năm. Phương đẳng là A Hàm hướng nâng lên trên. Chuẩn bị bước vào đại học. Phương đẳng giống như là trung học, là dự khóa của đại học. Tám năm. Hay nói cách khác, nền tảng giáo dục của Phật Đà là 20 năm. Giáo dục nền tảng trong trường học hiện tại của chúng ta, tiểu học cùng trung học hợp lại 12 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật là 20 năm. Mới nói thật cho bạn. Cái gì là thật? Chân tướng của vũ trụ vạn pháp. Loại chân tướng này hiện tại người nào đang học? Nhà triết học, nhà khoa học. Họ thâm nhập, nghiên cứu bí mật của vũ trụ. Thí dụ nói, vũ trụ từ đâu mà ra? Vì sao có thể có vũ trụ? Vũ trụ sinh ra như thế nào? Nhà khoa học hiện tại nói là vụ nổ lớn. Nói vụ nổ lớn là nói không thông rồi. Quan sát ở trong kính thiên văn là có hiện tượng này. Hiện tượng này không phải là vụ nổ lớn. Hiện tượng này là gì? Xem thấy vũ trụ không ngừng an phình to. Mười phương rất nhiều tinh cầu tinh hệ dùng tốc độ rất cao hướng ra bên ngoài thái không mà phát triển. Đây giống như là tướng của vụ nổ. Nhưng đây không phải là sự thật. Vì sự phình to đó là sự việc gì? Vì nhớ, trên Kinh Phật có một câu nói được rất rõ ràng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đó chính là vũ trụ. Không phải từ một vụ nổ lớn, là từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng sanh vì sao có thể có hiện tượng phình to như vậy? Hiện tại chúng ta nghĩ xem, dục vọng của con người, tham sân si mạng của con người có phải là đang phình to ra hay không? Chúng ta nghĩ đến, bởi vì những ý niệm bất thiện này, những hạnh nghiệp bất thiện đang phình to. Đây chính là nói cảnh tùy tâm chuyển. Đại hoàn cảnh của vũ trụ theo dục vọng ở trong tâm của chúng ta mà phình to. Nó cũng là hiện rõ cái tướng phình to. Nếu như chúng ta thu gọn lại, tướng của nó cũng là thu gọn. Đây là cảnh tùy tâm chuyển. khoa học cao đẳng, triết học cao đẳng trong Phật Kinh. Vấn đề triết học và khoa học của chúng ta không giải quyết được, đều có trong Kinh giáo Đại Thừa. Bất khả tư nghị. Đại học của Phật giáo tổ chức bao lâu? 22 năm. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học 49 năm. 20 năm đầu là cấm gốc. Chân thật là muốn nói lời thật, nói với bạn chân tướng của vũ trụ nhân sanh chính là thời Bát Nhã. Bát Nhã 22 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật chủ yếu là giảng cái này. Bát Nhã là trí huệ, là trong tự tánh của tất cả chúng sanh vốn dĩ đều có. Bạn mê rồi. Phật đã dùng thời gian 20 năm để phá vỡ chủ mê này. Mới có thể khai mở bài khóa này. Bài khóa này cũng chính là Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian chủ yếu phải dạy. Cho nên chủ tu của Phật Pháp là trí huệ, không phải gì khác. Nó làm sao là mê tín được? Không phải mê tín, không phải tôn giáo. Tôn giáo là thuộc về thần học. Đây là khai phát trong bổn tánh của chính mình. Trí huệ Bát Nhã vốn dĩ đầy đủ. Chư Phật sở chứng là chứng cái này, Bồ Tát sở tu là tu cái này. Chúng ta mong muốn đạt được chính là cái này. Sau cùng là thời Pháp Hoa, Niết Bàn. Giống như là nghiên cứu sở 8 năm. Ở vào lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật công khai tuyên bố tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Hay nói cách khác, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Ngày trước nói ra là lời phương tiện, nói nhất xiển đệ, người không có thiện căn không thể làm Phật. Ở phía trước Phật đã nói ra như vậy. Hiện tại nói thật với bạn, nhất diễn đề có Phật tánh, họ cũng có thể thành Phật. Đây mới gọi là viên mãn. Không có một chúng sanh nào không thể thành Phật. Chân thật bình đẳng, chân thật nói đến được cứu cánh viên mãn. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Thông thường mà nói, tắc Đại Thừa Kinh điển, Bồ Tát chứng đương cơ. Bồ Tát học tập Tiểu Thừa điển tịch, Nhị Thừa đương cơ, Thanh Văn duyên giác, chính là A-La-Hán và Bích Chi Phật. Rất thích hợp với loại người này. Duy thử tịnh độ, kỳ đặc thù diệu, độc tiêu nhất cách, cổ hữu chư thuyết, hạ tiêu tam lệ. Chỉ có pháp môn tịnh độ rất là đặc thù. Ở trong Kinh giáo Phật có nói, vì thuyết đường cơ, phi diệu chi pháp. Những người nào là đương cơ? Loài người này chúng ta là đương cơ. Loài người chúng ta đây chân thật được thọ dụng. Đó chính là mạt pháp về sau của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày nay chúng ta gọi là 9.000 năm. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm. Chánh pháp 1.000 năm đi qua rồi. Ý nghĩa của chánh pháp phía trước đã nói qua, có giảng kinh, các đệ tử Phật giảng kinh, có nghe kinh, có y giáo tu hành, có chứng quả. Sau khi Phật diệt độ 1.000 năm, còn có người chứng quả Tu Đà Hàm. Đây gọi là chánh pháp. Chánh pháp đi qua 1.000 năm thứ hai, có tu hành, không có chứng quả. Đây gọi là tượng pháp. Sau khi 1.000 năm tượng pháp đi qua, 10.000 năm về sau, ngay trong 10.000 năm này không có chứng quả. Có nói pháp, có nghe pháp, không có tu hành. Người tu hành hiện tại so với người thời xưa không xem là người tu hành. Không cần so với người nào, chúng ta so với ba người ở chùa Lai Phật, chúng ta không tính là người tu hành. Thế nào mới gọi là tu hành? Một câu Phật hiệu này không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm không gián đoạn. Lúc nào, nơi đâu cũng đang niệm Phật. Ông niệm Phật không gián đoạn. Ngoài giờ đi ngủ ra, sau khi thức giấc, Phật hiệu liền tiếp tục. Lão Hòa Thượng Đế Nhà dạy người thợ giá nội, chính là dạy ông một câu Phật hiệu, nói với ông ấy cứ như vậy mà niệm, mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì tiếp tục niệm, không phân ngày đêm. Lúc nào mệt mỏi thì đi nằm một lúc, thức dậy rồi thì phải mau niệm tiếp, 3 năm không gián đoạn. Ông đã đứng mà giảng sanh, thấy đều là biết trước giờ ra đi. Làm sao biết được vậy? Phật đến nói với họ, người giảng sanh không ai mà không thấy Phật. Trên hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí nói, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Chúng ta phải tin tưởng. Hiện tiền là trước khi bạn chưa giảng sanh. Công phu giảng sanh của bạn thành tựu rồi, A-di-đà Phật hiện thân đến nói với bạn. Bạn lúc nào nên đi thì Ngài sẽ đến đón tiếp bạn. Bạn chính mình biết được rõ ràng. Có một số người mang tin tức này nói với bạn bè người thân của họ, đến để đưa họ giảng sanh. Có một số người không nói lời nào, không nói với người. Vì sao vậy? Sợ nhiễu loạn. Người đi thông báo trước, chúng ta đã thấy qua. Người mà đi không thông báo, chúng ta thấy nhiều hơn. Tôi thấy qua rất nhiều người, đều là không nói với người trước. Họ chính mình nghe đến đồng tham đạo hữu đều không nói, tránh bị người nhiễu loạn. Lâm chung sợ nhất là nhiễu loạn chánh niệm. Lão Hòa Thượng Hải Hiệt giảng sanh, mấy ngày trước có người nói với ông, Ngài giảng sanh, hãy nói với tôi đến trợ niệm cho Ngài, tiễn Ngài giảng sanh. Ông nói thế nào? Nhờ hộ niệm không đáng tin. Lời nói rất có đạo lý. Cho nên trợ niệm giảng sanh thật có vấn đề. Vốn dĩ có thể giảng sanh, vừa đến trợ niệm thì không thể giảng sanh, lại đi vào sáu cõi luân hồi. Cho nên ông không cần người trợ niệm. Ông chọn lựa vào buổi tối, mọi người đều ngủ rồi, ông ra đi. Buổi sáng ngày hôm sau, vừa xem thấy đã đi rồi. Thật đã đi rồi. Giảng sanh thì tự tại ra đi, không có thống khổ chút nào, không có sanh bệnh. Ngay hôm giảng sanh, ông là ra đi vào buổi tối, ban ngày vẫn còn làm cả ngày. Ở nơi vườn rau của chùa Lai Phật, cuốc đất, nhổ cỏ, tưới nước, bận cho đến lúc trời tối. Con người thấy Lão Hòa Thượng còn ở trong vườn rau, nói với Lão Hòa Thượng trời tối rồi, có thể nghỉ ngơi rồi. Ông trả lời thế nào? Ông nói vẫn còn một chút việc, tôi làm xong rồi thì tôi không làm nữa. Không hề nghĩ đến ngày đêm đó ra đi. Ngày hôm sau mọi người biết được, nghĩ lại lời nói của hôm qua, trong lời có lời. Tôi vẫn còn một chút việc, làm xong rồi thì tôi không làm nữa. Ông đã đi rồi, trong lời có lời. Chỉ là người nghe tâm ý qua loa, không nghĩ đến. Hồi tưởng lại trước lúc ông giảng sanh, mười mấy hai mươi ngày, có một số sự việc không phải là ngay trong cuộc sống thường ngày của ông thường có, không hợp với việc thường ngày. Ông đi thăm các bạn đồng tu của ông, rất lâu rồi không gặp mặt, đi thăm qua. Đó là ý gì? Gặp mặt lần cuối. Ông cũng không nói với mọi người. Người đi với ông, đại khái lão hòa thượng đi đến nơi nào đều tìm anh ấy cùng đi. Có một cư sĩ thường ở bên cạnh lão hòa thượng. Lão hòa thượng chỉ nói với một mình anh đó. Sau khi thăm bạn xong, trên đường về nói: tôi về sau sẽ không đến đây nữa. Ông ấy nói: vì sao không trở lại nữa? Lão Phật gia muốn đưa tôi giảng sanh rồi. Lưu lộ ra tin tức này, lão Phật gia hôm nào thì đến, lúc nào đưa ngài giảng sanh, ông không nói. Cho nên một số bạn bè, một số đồng tu đều muốn đi thăm viếng qua. Đây là sự việc cả đời lão hòa thượng không thường làm. Cho nên hồi tưởng lại, sớm đã biết được lúc nào thì đi, chỉ đợi đến khi làm biểu pháp. Bởi vì lão Phật gia bảo ông làm biểu pháp. Đợi biểu pháp gì vậy? Chính là đợi quyển sách. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Mọi người đều biết lão hòa thượng không biết chữ, tuyệt đối không thể xem sách. Có một đồng tu mang quyển sách đến chùa. Ông hỏi: sách gì vậy? Nói tên của quyển sách này, ông vừa nghe xong rất là hoan hỷ. Dường như là trong lòng thường hay nghĩ đến cái bảo bối này. Nhiều năm không có tin tức gì, bỗng nhiên bảo bối hiện tiền, hoan hỷ như vậy. Trước giờ chưa từng thấy qua lão hòa thượng hoan hỷ như vậy. Mau mau đi lấy áo cà sa mà ông thích để mặc lên người, bảo mọi người: hãy chụp cho tôi một tấm hình mà trên tay tôi cầm quyển sách này. Đây là nói rõ lão Phật gia bảo ông là biểu pháp. Biểu cái pháp gì vậy? Chính là biểu cái pháp này. Vì người học Tịnh Tông hiện tại chứng minh ba sự việc. Việc thứ nhất, bốn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư không sai, là chân kinh. Từng câu từng chữ đều là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, không hề thay đổi một chữ. Sự việc thứ hai, chứng minh là cư sĩ Quảng Niệm Tổ đã dùng thời gian 6 năm hội tập thành một bộ chú giải. Chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ đích thực là chú giải bậc nhất của Kinh Vô Lượng Thọ, chú giải tốt nhất. Bên trong dẫn dụng 83 loại kinh luận, 110 loại trước tác của Tổ sư Đại Đức, có thể yên tâm, không phải là giả, là chánh pháp, không phải tà pháp. Điều thứ ba chứng minh chúng ta những đồng tu y theo bộ kinh này mà tu hành, không hề đi sai đường. Đây là Đại Đạo Bồ Đề giảng sanh thế giới Cực Lạc, nhanh chóng thẳng tắp, nhất định một đời giảng sanh bất thoái thành Phật. là biểu ba cái pháp này. Nhiệm vụ của ông đã viên mãn, A-di-đà Phật đã mang ông đi. Đồng tu Tịnh Tông chúng ta yên tâm đối với sự việc này rồi, không nên còn nghi hoặc, không cần phải nghị luận nữa. Tín nguyện trì danh, một lòng chuyên niệm thì tốt rồi. Hãy nhớ, lão hòa thượng cả đời chưa từng nghe qua một bộ kinh nào, chỉ một câu Phật hiệu, 92 năm chưa từng thay đổi. Chưa từng gián đoạn. Chân thật là từ sơ phát tâm đến viên mãn Bồ Đề, chỉ một câu danh hiệu này. Nếu bạn hoài nghi kinh là giả, không đáng tin, vậy thì bạn học với lão hòa thượng này một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng thì thành công rồi. Kinh này thật cũng tốt, giả cũng tốt, các người tự mình đi cãi nhau, ta không tham dự bất cứ bên nào. Ta chỉ niệm câu A-di-đà Phật của ta. Lão Hòa Thượng Hải Hiền chính là lão sư của ta, chính là tấm gương của ta. Ta học tập với Ngài nhất định không sai. Vậy thì thành tựu rồi. Phía sau có ba thí dụ. Cái thứ nhất, thượng bối giảng sanh Duy Thị Bồ Tát. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Thượng bối giảng sanh Duy Thị Bồ Tát, bổn kinh Minh Tam Bối giảng sanh. Mỗi bối tái phần tam phẩm, tắc đồng ư quán kinh, trung chi cửu phẩm. Đường Thiện Đạo Đại Sư Dĩ Tiền, chi cổ đức chư sư, vị vãng sanh Cực Lạc, thượng phẩm thượng sanh giả, thị tứ địa chí thất địa Dĩ Lai Bồ Tát. Hay nói cách khác, họ không phải là phàm phu. Ba bậc chính phẩm thế giới Cực Lạc, thượng bối phàm phu không có phần. Thượng phẩm thượng sanh phải từ tứ địa đến thất địa, thượng trung phẩm là từ sơ địa đến tứ địa Bồ Tát trở xuống. Vị Lai chính là trở xuống. Sơ địa đến tứ địa là thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm là căn tánh đại thừa trở lên, đến sơ địa Bồ Tát trở xuống. Hay nói cách khác, thượng bối tam phẩm là Bồ Tát giảng sanh, không phải phàm phu. Hơn nữa địa vị Bồ Tát rất cao, đều đã đăng địa. Trung phẩm thượng sanh thị tiểu thừa tam quả. Nếu giải thích như vậy cũng giống như cách nói này của họ: tắc cửu phẩm chi trung, thượng phẩm chỉ là thánh chúng Bồ Tát giảng sanh, trung thượng phẩm là tiểu thánh giảng sanh. Từ thượng thượng đến trung thượng bốn phẩm, phàm phu không có phần. Đây là cổ đức nói. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Bổn vi phàm phu, khiêm vi thánh nhân. Chúng ta xem chú giải. Xem nguyên văn của Niệm Lão. Đại sư Thiện Đạo, tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta, người thời nhà Đường, ngài sáng tác Quán Kinh Tứ Thiệp Sớ, chú giải của Quán Vô Lượng Thọ Kinh, tên gọi là Tứ Thiệp Sớ. Ngài không tán thành lời của đại đức xưa đã nói. Ngài nói: Như Lai thuyết thử thập lục quán pháp, đảng vi thường một chúng sanh, bất kiền đại tiểu thánh giả. Ý nghĩa của câu nói này, phía sau Niệm Lão nói: ý vị Phật thuyết Quán Kinh Trung chi cổ phẩm giảng sanh, kỳ vi trầm nịch chi chúng sanh. Trầm nịch là luân hồi sáu cõi, chuyên vì chúng sanh luân hồi sáu cõi mà nói. Nhi phi chuyên vi Bồ Tát giữ A-la-hán giả, không phải chuyên vì Bồ Tát, cũng không phải chuyên vị A-la-hán, là chuyên vị chúng sanh sáu cõi mà nói. Làm sao có thể nói chúng sanh sáu cõi không có phận? Lại nói hữu kháng thử Quán Kinh Định Thiện Cập Tam Bối Thượng Hạ Văn Nghĩa. Chỗ này phải tỉ mỉ mà xem. Tổng thị Phật khứ thế hậu, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ rồi, không còn ở nhân gian chúng ta nữa. Ngũ trược phàm phu, hiện tại gọi cái thế giới này là ngũ trược, tên đúng với thật. Sáu mươi năm trước tôi đọc kinh nói năm trược ác thế, tôi thường hay nghĩ tưởng Thế Tôn nói có phải là nói quá đáng hay không. Tuy rằng có nhiễm trước, cái trược này chính là ô nhiễm. Tuy có nhiễm ô nhưng không quá nghiêm trọng. Thế nhưng sau 60 năm ngày nay, ô nhiễm của cả thảy địa cầu đích thực rất nghiêm trọng rồi. Thậm chí đến các nhà khoa học vì chúng ta đưa ra cảnh cáo. Cái cảnh cáo này là nói 20 năm trước rồi. Họ nói địa cầu của chúng ta hoàn cảnh ô nhiễm nếu không được cải thiện. Cái địa cầu này sau 50 năm, đã qua 20 năm rồi, còn có 30 năm nữa. Địa cầu không thích hợp cho nhân loại ở nữa rồi. Vì sao vậy? Đến lúc đó, không chỉ là động vật bị ô nhiễm, đất liền, đại dương đều bị ô nhiễm rồi. Sẽ biến thành cái gì? Đất bị ô nhiễm. Việc này phiền phức. Hiện tại chính là thổ nhưỡng ô nhiễm. Lương thực bạn trồng ra bị biến đổi. Nước ô nhiễm, trong nước có độc, không thể uống được thì làm sao? Không khí ô nhiễm rồi, hít thở đều mang lấy mầm bệnh. Hiện tại là thật, không phải là giả. Khói mù là ô nhiễm không khí. Không phải là khu vực nhỏ mà là diện tích lớn rồi. Từ trên máy bay nhìn xuống, không thể thấy được gì. Chìm trong mây mù. Không giống như 30 năm trước, tôi ngồi trên máy bay nhìn xuống, bên dưới là non xanh nước biếc. Diện mạo của địa cầu rất đẹp. Hiện tại bay lên cao nhìn xuống là một mảng mây mù, mây che mất, không nhìn được gì. Phi cơ bay ở dưới mây, cách mặt đất rất gần. Phật nói những lời này, ngày nay chúng ta đọc được rồi, chúng ta bội phục đến năm dốc xác đất. Phật ở 3.000 năm trước đem xã hội hiện tại nói được rất rõ ràng, rất tương tận như vậy. Chúng ta phải làm sao đây? Phật chỉ ra cho chúng ta một con đường: tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Không phải chúng ta ghét bỏ địa cầu, là trên địa cầu những ô nhiễm này nghiêm trọng, năm trược ác thế, bức bách chúng ta không thể ở được nữa rồi. Không phải là chúng ta muốn rời khỏi, mà là không thể ở được nữa. Vậy thì phải làm sao? Vậy thì phải đổi hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào thì tốt nhất? Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi, vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái thế giới này người người đều có phần, chỉ cần chịu đi. Điều kiện rất đơn giản: thật tin, thật nguyện, chịu niệm một câu Phật hiệu này, bạn nhất định được sanh. Ngày nay chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, mà tư duy, chỉ có một con đường này. Ngoài con đường này ra, không có con đường tốt thứ hai nào để đi. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, quyết định không thể xem nhẹ. Đại sư Thiện Đạo nói được rất hay, đem cái nghi hoặc này giải trừ cho chúng ta. A-di-đà Phật kiến lập thế giới Tây Phương Cực Lạc là chuyên gì? chúng sanh tội khổ trong sáu cõi mười phương, cõi nước chư Phật, là vì những người này mà kiến lập. Đối với đại thánh, tiểu thánh là phụ thôi. Mục tiêu chính là độ chúng ta. Chúng ta nên yên tâm, phải cảm ơn, phải nắm lấy cái cơ hội này, chăm chỉ, nỗ lực, vạn duyên buông xuống, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ, vậy thì đúng rồi. Lại nói, nể kháng quán kinh, định thiện cập tam bối thượng hạ văn nghĩa, tổng thị Phật khứ thế hậu, ngũ trược phàm phu, đáng dĩ ngộ duyên hữu dị. Câu nói này nói rất hay. Chúng ta gặp duyên không giống nhau, trí lệnh cũ phẩm sai biệt, gặp duyên khác biệt ở chỗ nào vậy? Hà giả thượng phẩm tam nhân, thị ngộ đại phàm phu. Thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, họ gặp được duyên tốt, gặp được đại phàm phu. Trung phẩm tam nhân, thị ngộ tiểu phàm phu. Trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, gặp được tiểu phàm phu. Hạ phẩm tam nhân, thị ngộ ác phàm phu, tạo tác ác nghiệp. Phục Vân lại nói, kim dĩ nhất nhất xuất văn hiện chứng, dục sử kim thời, thiện ác phàm phu, đồng triêm cửu phẩm, sanh tính vô ngại, thừa Phật nguyện lực, tất đắc sanh giả. Mấy câu nói này đều là Đại sư Thiện Đạo nói. Thuyết kim dĩ nhất, nhất văn hiện chứng. Lời văn này ở trong Tứ Thiệp Sớ, chính là chú giải của Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Vì chúng ta chứng minh lời của Ngài nói là có căn cứ, không phải là tùy tiện nói. Người xưa nói không có căn cứ là họ chính mình cho rằng thượng thượng phẩm là từ tứ địa đến thất địa, thượng trung phẩm là từ sơ địa đến tứ địa, thượng hạ phẩm là căn tánh đại thừa đến sơ địa, trung phẩm thượng sanh, trung thượng phẩm là ba quả tiểu thừa. Việc này không có căn cứ. Chúng ta phải ghi nhớ giáo huấn của tổ sư. Đại sư Thiện Đạo có ảnh hưởng rất lớn đối với Tịnh Tông, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc. Vào thời kỳ nhà Đường, người xuất gia du học đến nước ta, số đông đều là học trò của Thiện Đạo, kế đến là học trò của Đại sư Trí Giả Thiên Thai. Người tu học các tông phái khác không nhiều. Ngày nay chúng ta đến Nhật Bản đều có thể xem thấy rất nhiều chùa miếu Tịnh Tông đều có tạo tượng của Đại sư Thiện Đạo. tượng đất, tượng gỗ, hội họa, bạn đều có thể xem thấy. Ở nước chúng ta thì không xem thấy, ở Nhật Bản thì xem thấy. Người Nhật Bản rất tôn kính đối với tổ sư. Tình hình hiếu thân chúng ta không xem thấy rõ ràng, thế nhưng tôn kính đối với lão sư chúng ta xem thấy. Rất đáng được người tôn kính. Đại sư Thiện Đạo dạy bảo chúng ta, đối tượng giáo hóa chủ yếu chân thật của Tịnh Tông chính là nói phàm phu thiện ác đương thời. Vào thời nhà Đường là đương thời, mà ngày nay chúng ta vẫn là đương thời. Nó vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Thiện ác phàm phu, đồng trim củ phẩm, ba bậc chính phẩm chúng ta đều có phần. Thiện Đạo nói được rất hay, người đến được ba bậc thượng phẩm là đại tâm phàm phu, người đến được ba bậc trung phẩm là tiểu phàm phu, người đến được ba bậc hạ phẩm là phàm phu tạo tác ác nghiệp. Hữu ư hành quyển kệ tiền, khai thị đại vô lượng thọ kinh chi cơ, chính là đại bổn của Tịnh Tông. Vô lượng thọ kinh, ai là người đương cơ? Cũng chính là đối tượng chủ yếu Phật giáo hóa, gọi là đương cơ. Là những người nào vậy? Tắc nhất thiết thiện ác đại tiểu phàm ngu. Việc này đem người hiện đại của chúng ta thấy đều bao gồm ở trong đó. Không phải là người thiện chính là người ác, không phải là căn tánh đại thừa chính là tiểu thừa. Phàm phu ngu si không có trí huệ đều là đối tượng giáo hóa của Tịnh Tông. Đại sư chi thuyết thượng khế thánh tâm, hạ hiệp quần cơ. Chính là tất cả căn tánh của mọi người thật đại hữu công ư tịnh độ, cố trung nhật chư sư đa tông thử thuyết. Các đồng học tu học tịnh độ của Nhật Bản, của nước ta, thấy đều là tuân thủ đại sư Thiện Đạo đã nói. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, ban biên dịch tình không pháp ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.